Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây 2 tuần, chúng ta đã cùng suy gẫm với nhau về đề tài chúng ta có gì để khoe. Và chúng ta đã biết rằng điều duy nhất Chúa muốn chúng ta khoe ra, đó là chúng ta khoe rằng chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời công bình, thương xót, đấng làm ra sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta cũng đã học biết rằng trong lúc chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa, Chúa muốn chúng ta ngợi khen Ngài về những bản chất tốt đẹp của Ngài, ngợi khen Chúa trong lời cầu nguyện. Đó là lúc chúng ta bày tỏ ra, khoe ra với Chúa là chúng ta biết Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta. Tại sao chúng ta phải khoe Chúa ra trong lời cầu nguyện? Tôi xin được phép ôm lại một chút. Vì trong lúc chúng ta tương giao với Chúa, đó là lúc lương tâm và linh hồn của chúng ta đối diện với Chúa. Chỉ một mình chúng ta mặt đối mặt riêng tư với Chúa, chúng ta ý thức rằng chúng ta không thể nói những lời sáo rỗng, nói những lời giả dối hay là những lời hời hợt với Chúa. Chúng ta không thể. Chúng ta cũng không thể khoe ra với Chúa rằng Chúa là đầy lòng thương xót, nhưng thật ra chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm được điều đó với Ngài. Vì vậy, người sống thật, người nói thật với Chúa, nói về Chúa một cách thật sự từ trong tấm lòng của mình, bằng kinh nghiệm của mình, ở trong lời cầu nguyện của mình với Chúa, thì đó chính là người đang có một đời sống đức tin, đã nếm trải vui buồn cùng với Chúa. Và đó cũng chính là người sẽ đi ra sống thật, nói thật với anh em mình qua lời làm chứng, qua những lời chúng ta khoe ra rằng Chúa cho chúng ta có trí khôn để chúng ta biết về Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đề tài Mắt Chúa Thánh Sạch. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem tiên tri Ha-ba-cúc đã hiểu biết như thế nào về sự thánh khiết của Chúa, sự trong sạch của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ dành thời giờ này để tìm hiểu xem cái cách mà ông đã gợi lên với Chúa rằng đôi mắt của Ngài là thánh sạch ở trong lời cầu nguyện của ông rất là mãnh liệt như thế nào, và điều này đã mang tới sự dạy dỗ gì cho đời sống đức tin của chúng ta. Sách Ha-ba-cúc là sách ghi lại lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc với Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh ông đang nhìn thấy dân tộc Giu-đa của ông đang bị sống trong sự bức hiếp, sự tham lam và sự đối đãi rất gian ác của vua Giu-đa là vua Giê-hô-gia-kim, và sự đối đãi rất là gian ác, hối lộ, bóc lột của những nhà lãnh đạo tôn giáo dưới thời của Giê-hô-gia-kim. Vào khoảng những năm trước năm 605 trước công nguyên, tức là trước khi Daniel và ba người bạn trẻ tuổi bị đày qua xứ Babylon. Theo dòng lịch sử thì chúng ta biết rằng lúc đó, vào thời điểm khoảng trước năm 605, thì vị vua tốt nhất của Giu-đa là vua Josiah mới vừa bị qua đời trong một trận đánh với lại vua Ai Cập. Vua Ai Cập thừa thắng thì ông lấn lên bức hiếp dân Giu-đa. Ông bắt dân Giu-đa nộp tiến cống rất nhiều vàng và bạc mỗi năm. Cho nên vua Giê-hô-gia-kim là vua tiếp theo vua Josiah bắt ép lại dân mình để lấy vàng và bạc của dân mình nộp lại cho vua Ai Cập, làm cho dân chúng trở nên khổ sở, nghèo đói và kêu than không biết kêu với ai. Chúng ta tìm hiểu lịch sử của dân Israel, loại nhất là dân tộc Giu-đa, ở trong Kinh Thánh, sách Các Vua Nhì đoạn 24 và tiên tri Ha-ba-cúc. Trong bối cảnh đó, ông đã quỳ gối cầu nguyện chầu trực ngày và đêm, mong mỏi chờ đợi Chúa trả lời cho những lời van xin của ông. Ông nài xin, ông hỏi Chúa cứu dân của ông ra khỏi cảnh khốn cùng, và ông nài xin Chúa hãy mau mau đến xét đoán kẻ ác. Nếu chúng ta đọc hết đoạn 1 và đoạn 2 của sách Ha-ba-cúc, tôi đề nghị chúng ta trong tuần nên về nhà đọc cho hết đoạn 1 và đoạn 2. Và nếu có tấm lòng thì đọc luôn cả đoạn 3, hết sách Habacuc luôn, không có dài lắm. Ở đoạn 1 và đoạn 2 của sách Habacuc, chúng ta thấy đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4, Habacuc kêu nài, van xin Chúa giải cứu vì những điều gian ác đang xảy ra chung quanh ông. Tiếp theo, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 11 là sự trả lời của Chúa. Chúa bảo trước với ông Habacuc rằng Chúa sẽ khiến cho dân Canđê dấy lên đấm lại dân Giu-đa. Thay vì Chúa trả lời rằng trả lời những lời cầu nguyện của ông Habacuc về những sự khổ sở áp bức của dân Giu-đa, thì Chúa trả lời thẳng rằng Chúa sẽ dấy dân Canđê lên và đánh cho dân Giu-đa chết luôn. Và đồng thời Chúa cũng nói trước luôn là bởi vì Chúa dùng dân Canđê để sửa phạt dân Giu-đa của Chúa, cho nên Chúa sẽ ban cho dân Giu-đa, dân Canđê có sức mạnh để họ đánh dân Giu-đa. Nhưng Chúa nói rằng bởi vì họ kiêu ngạo, chúng ta lưu ý ở trong đoạn 1 câu 11, lời Chúa viết rằng họ lấy sức mạnh mình làm thần mình. Có nghĩa là khi họ nhận được sức mạnh từ nơi Chúa để Chúa dùng họ, Chúa đoán phạt dân Giu-đa, thì họ lại tưởng rằng họ ngon lành, thì họ mới nghĩ rằng sức mạnh của họ là ngon lành nhất, và chính sức mạnh này là thần của họ, và họ tôn thờ sức mạnh này, và họ không biết cảm tạ Chúa, không biết rằng sức mạnh này là đến từ Chúa, nên họ bị Chúa kể là họ phạm tội trọng. Và từ câu 12 của đoạn 1 cho đến đoạn 2 câu 1 thì Habacuc cầu nguyện thẩn khiết hơn. Ông tập trung cầu nguyện nhiều hơn và ông hỏi Chúa nhiều hơn, tại sao? Tại sao? Tại sao? Và phần còn lại của đoạn 2 ghi lại lời Chúa kể tội của người Canđê và Ngài công bố Ngài sẽ đoán phạt họ. Vì đề tài của chúng ta là mắt Chúa thánh sạch, cho nên chúng ta sẽ không thiên về lịch sử của dân tộc Giu-đa, nhưng chúng ta sẽ tập trung suy gẫm vào đôi mắt tinh tường của Chúa và đôi mắt thánh sạch của Ngài dựa trên sách Habacuc đoạn 1 câu 13. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm phần thứ nhất của đề tài suy gẫm chúng ta hôm nay. Phần thứ nhất, mắt Chúa thánh sạch. Chúng ta xem ở đoạn 1 câu 12, Habacuc đã mở đầu lời cầu nguyện của ông bằng câu: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Đấng Thánh của tôi. Habacuc kêu cầu danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Chúng ta thấy ông rất thân mật, rất gần gũi với Chúa, bởi vì trong lời cầu nguyện ông xưng trực tiếp danh xưng của Chúa ra, cho thấy rằng giữa ông với Chúa đã trải qua nhiều vô số kể những lần ông trao đổi tương giao với Chúa trong lời cầu nguyện. Kế tiếp, Habacuc kêu gọi Chúa rằng Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Điều này cũng cho chúng ta thấy ông tôn trọng Chúa và ông nắm giữ lấy Chúa làm Chúa của riêng ông, chứ không phải ông nói là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của David, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi. Không, ông nói rằng Đức Chúa Trời của tôi. Và đây cũng là bài học cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa là Chúa của chúng ta, chứ không phải là Chúa của người này người kia. Và khi ông nói Đức Chúa Trời tôi là ông muốn giải bày với Chúa rằng ông thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ông, và ngoài Chúa ra thì không có ai khác, người nào khác hay thần nào khác để đáng để cho ông phải cầu nguyện, phải kêu nài, phải van xin. Tiếp theo, Habacuc xưng Chúa là Đấng Thánh của tôi, cho chúng ta thấy ông biết rất rõ Chúa Jehovah, Đức Chúa Trời của ông là thánh. Vậy ông cũng nhận thức rất rõ rằng bất cứ điều gì tựa như ác thì chống nghịch lại với bản chất thánh của Đức Chúa Trời. Và ông cũng biết rằng muốn đến gần với Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Ngài, gọi Ngài rằng Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời của tôi, thì ông phải trở nên thánh. Điều này chỉ ra rằng ông biết rất rõ đấng mà ông đang cầu nguyện, đang tâm sự là rất cao quý nhưng cũng rất kinh khủng, bởi vì Ngài là hoàn hảo, là tinh khiết, là trong sạch trong mọi việc, trong đường lối của Ngài. trong tình yêu của Ngài cũng là thánh, đường lối của Ngài là thánh, mối tương giao của Ngài với ông cũng là thánh, và lời của Ngài là thánh. Do đó, ông phải cẩn trọng và nghiêm túc với Chúa. Do đó, lời Chúa ở đây cho chúng ta thấy, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta xưng Chúa rằng, Chúa ơi, Đức Giê-hô-va của tôi, Đức Chúa Trời tôi, Đấng Thánh của tôi, Chúa muốn chúng ta phải nhận biết rõ ràng bản chất của Đấng mà chúng ta đang nói chuyện. Và chúng ta cần phải học tập kinh nghiệm sống trong mối quan hệ thân thiết như cha con với Ngài. Và chúng ta đồng thời cũng không được đùa giỡn với Ngài giống như là bạn bè. Đôi khi trong cuộc sống của tôi có rất là nhiều sự bực mình. Bực tới nỗi nhiều khi tôi cảm thấy chịu hết nổi. Có khi khác thì tôi bị buồn. Rồi lúc khác thì tôi thấy tủi thân. Rồi có khi thì tôi lại thấy cô đơn. Trước tiên, tôi thường có xu hướng là có ý tưởng là tôi phải đi tìm ai đó để giải bài tâm sự, để túm lấy, để nói, để nói, để giải bài ra, để mong là có ai đó hiểu được mình, nghe được mình. Nhưng chỉ trong một vài tích tắc thôi, thì lời Chúa ở trong Kinh Thánh đã nhắc lại cho tôi biết ở trong tâm trí của tôi. Con ơi, chỉ có Chúa là vị bác sĩ tâm lý vĩ đại nhất. Chỉ có Chúa là người cha khôn ngoan nhất. Chỉ có Chúa là Đấng cùng đồng hành với con và kiên nhẫn để lắng nghe con, an ủi con và điều chỉnh con. Đâu có ai nghe con bằng Chúa nghe. Đâu có ai giải quyết việc của con bằng như Chúa giải quyết. Đâu có ai khuyên con hay bằng lời Chúa khuyên con trong Kinh Thánh. Thế là tôi tìm cách nói chuyện với Chúa ở trong tư tưởng của mình. Ngay cả khi đang rửa chén thì tôi cũng nói được. Khi đang ủi đồ cũng nói được. Khi đang lái xe tôi cũng nói chuyện với Chúa, và tất cả những tâm tư, tình cảm, những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi bực mình, tôi bức rứt thì tôi thưa hết với Chúa. Tôi nói chuyện với Chúa. Hơn nữa, khi chúng ta xưng Ngài là Đấng Thánh của tôi, Chúa muốn chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang sống trong một mối quan hệ thánh với Chúa. Có nghĩa là trước mặt Chúa, thân thể và tâm trí của chúng ta phải được hoàn toàn trong suốt và sạch sẽ. Vì Chúa là Đấng Thánh và Chúa nhìn xuyên suốt toàn bộ con người của chúng ta dưới ba chiều. Về tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta và luôn cả thể xác của chúng ta. Vì vậy, những sự thù ghét cá nhân hay là những tội phạm kín dấu, những âm mưu toan tính hòng có lợi cho mình, hay là một con người sống mà không có nề nếp, thứ tự, kỷ luật, trật tự trong cuộc sống, thì tất cả những điều này phải được phơi bày ra hết trước mặt Chúa và chúng ta phải ăn năn. Có ai trong vòng chúng ta theo Chúa nhưng kín đáo lừa lọc phối ngẫu của mình trong hôn nhân? Hay là có ai trong vòng chúng ta theo Chúa nhưng mà lén lén xem phim bậy bạ? Hay là có người thì mang những mối hận thù đến nỗi thề là không có cùng nhà thờ chung? Rồi có ai trong chúng ta thì nghi ngờ Chúa? Rồi có người thì nghĩ rằng Chúa quên mình rồi, Chúa không thương mình? Hay có ai trong chúng ta lợi dụng Chúa để cầu xin những điều có lợi cho mình? Thì tất cả những điều này là những tội kín dấu mà anh em của chúng ta không bao giờ biết. Cầu xin Chúa bởi sự thương xót và sự tế nhị của Ngài, Ngài chỉ ra riêng cho mỗi người, để mỗi một người trong chúng ta biết ăn năn. Và rồi nếu trong chúng ta có ai đó nói mà tôi thấy tôi đâu có gì để ăn năn đâu, thì cũng người đó cũng phải ăn năn luôn cho cái ý tưởng này, bởi vì người đó là kiêu ngạo, cho rằng mình không có tội. Trước mặt Chúa, người mà cho rằng mình không có tội là người đó bị phạm tội kiêu ngạo, người đó phải ăn năn. Chúng ta biết rằng khi Chúa tha tội cho chúng ta ở nơi chân thập tự giá để nhận chúng ta làm con của Ngài, chúng ta được Chúa rửa sạch tội và được xưng là công bình, được Ngài khoác lên mình một cái áo trắng tinh khiết Để làm chi? Để chúng ta có thể bước vào trong mối quan hệ thánh với Ngài. Nhưng không có nghĩa là chúng ta đã trở thành thánh và chúng ta không có phạm tội. Chúng ta luôn luôn vi phạm trong cuộc sống đời thường của chúng ta, từ trong tư tưởng, trong suy nghĩ, ra tới lời nói, rồi tới hành động. Chúa muốn chúng ta xưng Ngài là đấng thánh của chúng ta trong lời cầu nguyện với Ngài. Bởi vì điều này kéo theo là chúng ta phải luôn luôn tự xét đoán lấy chính mình mỗi giờ. Đừng ai nói rằng mỗi ngày, phải xét đoán mỗi giờ để ăn năn với Chúa, hầu cho chúng ta xứng đáng bước vào trong sự tương giao với đấng thánh Chúa đã thiết lập cho chúng ta. Khi Habacuc nhìn thấy cảnh tội ác ở chung quanh ông, nhiều quá nhiều người khổ sở, đau đớn, mà sao dường như là Chúa cứ để vấn đề xảy ra liên tục hết ngày này qua ngày khác mà Ngài không chặn lại. Ông đã công bố với Chúa rằng mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Và đây là lời công bố với Chúa về điều mà ông biết về Chúa. Đó là ông đã kinh nghiệm được Chúa là đấng thánh của ông vì Chúa là thánh. Ý tưởng và đường lối của Ngài cũng là thánh và cái nhìn của Ngài cũng là thánh. Chúng ta biết rằng khi Chúa nhìn mỗi một con người của chúng ta một cách riêng biệt, cái nhìn của Ngài mang một tình yêu thánh. Ngài có đầy dẫy những dự định, những lời kêu gọi, những chương trình thánh dành cho mỗi một chúng ta, bởi vì nhà của Ngài là thánh và Ngài muốn chúng ta hầu việc đấng thánh. Và rồi trong lúc chúng ta phạm tội, bởi vì chúng ta là con cái thật của Ngài, cho nên khi chúng ta phạm tội, Chúa nhìn chúng ta bằng một cái nhìn thánh thiện, thông cảm, chứ không phải Ngài nhìn chúng ta một cách gớm ghiếc, dè chê, ghê tởm chúng ta. Tuy nhiên, vì mắt Chúa là thánh, nên Chúa không chấp nhận nhìn thấy tội lỗi như những cái chấm đen nhơ nhuốc ở trên người của chúng ta. Chúng ta là con của Chúa. Bởi lời của Chúa và bởi sự cầu nguyện, chúng ta tương giao với Chúa. Chúa muốn tập luyện cho chúng ta có một đôi mắt thánh sạch giống như Ngài. Chúa muốn chúng ta trở nên trong sạch từ trong tư tưởng, từ trong suy nghĩ. Để sự trong sạch này chiếu thông qua đôi mắt của chúng ta, hầu cho khi chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn bằng đôi mắt trong sạch. Làm sao để chúng ta có được một tư tưởng trong sạch, để rồi có được đôi mắt trong sạch, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta cầu nguyện giống như vua David. Lời cầu nguyện của ông viết trong thơ Thi Thiên thứ 119 câu 18: Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Vì luật pháp của Chúa, lời Chúa trong Kinh Thánh giống như một cái lược, một cái sàng, một cái lọc để lọc tư tưởng của chúng ta. Điều chi mà không xứng hợp với tư tưởng của Chúa viết ở trong Kinh Thánh thì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta sàng lọc, gạt bỏ nó đi. Cho nên mỗi khi chúng ta nảy sinh trong đầu một tư tưởng, ngay lập tức chúng ta phải tìm kiếm ngay tư tưởng này có thích hợp với lời Chúa trong Kinh Thánh không, và đây là cách để chúng ta sàng lọc tư tưởng của chúng ta, hầu cho trở nên thánh thiện giống như là ý Chúa muốn. Ở một chỗ khác, vua David cầu nguyện tiếp, được viết trong thơ Thi Thiên 119 câu 37: Xin Chúa xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối của Chúa. Chúng ta thấy vua David, một bên ông xin Chúa mở mắt ông ra để ông thấy được sự tuyệt vời, sự sống động của lời Chúa. Một bên ông xin Chúa khiến cho ông, giúp ông xây mặt đi, đừng trông cậy vào sự hư không của đời này. Và như chúng ta biết, chúng ta học hồi cách đây 2 tuần, sự hư không của đời này trước mặt Chúa đó là sự khôn, sự mạnh, sự giàu có của con người. Vua David khi ông cầu nguyện xin Chúa xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, đó là ông khao khát với Chúa rằng ông chỉ muốn bám lấy lời Chúa để ông sống, sống trong đường lối của Chúa. Không những là có lợi cho chúng ta ở đời này, bởi vì chúng ta được mãn nguyện, được thỏa lòng vì chúng ta có Chúa. Nhưng còn có lợi nữa là chúng ta được sống ở đời sau. Vì Chúa là Thánh nên lời Chúa là Thánh, mắt Chúa là Thánh. Chúa muốn chúng ta sống trong lời Chúa. Sống trong lời Chúa đồng nghĩa với việc chúng ta sống giống như nhánh nho dính chặt vào ngốc nho, và ngốc nho là Chúa Giêsu, để cho đôi mắt của chúng ta được trở nên thánh sạch giống như là Chúa. Tiên tri Ha-ba-cúc nhấn mạnh trong lời cầu nguyện của ông đặc điểm của đôi mắt thánh sạch của Chúa, đó là Ngài chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Chúng ta sẽ suy gẫm đề tài này ở mục thứ nhì, đó là mắt Chúa không chấp nhận nhìn điều ác và cảnh trái ngược. Có nhiều người không hiểu Kinh Thánh, họ cho rằng vì mắt Chúa thánh sạch nên Chúa không thể thấy những điều gian ác, những điều dơ bẩn đang xảy ra ở giữa con người, cho nên Ngài không giơ tay ra cứu giúp, Ngài cứ để con người tự vật vã với nhau. Đây là một khái niệm hoàn toàn sai lầm về Chúa. Chúng ta biết rằng vì Chúa là Thánh nên cái nhìn của Chúa là Thánh, suy ra là Chúa không chấp nhận nhìn nhận điều ác như là một điều bình thường được. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy đầy dẫy tội ác. Thật ra tội ác thì không có khác gì với những tội ác từ nhiều năm nay, từ nhiều ngàn năm nay, nhưng tội lỗi trở nên tinh vi hơn và tội kiêu ngạo trở nên cao chất ngất hơn. Người ta bắt đầu thí nghiệm ở trên những phôi thai chỉ mới bắt đầu có vài ngày tuổi thôi, và sau khi thí nghiệm thì phôi thai vừa đúng 7 ngày tuổi thì hủy bỏ nó. Rồi người ta đưa ra nhiều dự án sẽ thay thế Chúa để định đoạt gen di truyền nào là quyết định cho thai nhi, để cho ra đời hàng loạt em bé hoàn hảo theo ý muốn của cha hay mẹ ở trong phòng thí nghiệm. Và người ta cũng dự định rằng người ta sẽ cho ra hàng loạt những phôi thai để người ta bán, giống như chúng ta đi chợ chúng ta lựa mua cái này cái kia, thì những phôi thai này sẽ được bán với những tấm nhãn dán đính kèm theo chỉ ra chỉ số thông minh, chỉ ra về những di truyền tóc đen hay tóc vàng, người ta có thể lựa để mua đứa nhỏ đó và đem về dưỡng cho nó lớn lên. Bên cạnh đó, chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay bắt đầu tập trung giết cơ đốc nhân hàng loạt. Và còn nữa, chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những cô gái trẻ bị bán đi làm nô lệ tình dục, rồi người ta bắt đầu đốt nhà thờ hàng loạt. Ở Trung Quốc bắt đầu bị đốt nhà thờ, ở Ấn Độ nhà thờ bắt đầu bị đốt, người ta cũng bắt đầu giết cơ đốc nhân hàng loạt, và người ta cũng giết người hàng loạt để bán lấy nội tạng. Rồi các em bé chúng ta thấy bị chết nằm trên bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ, và những điều này làm cho không có ai mà có thể cầm được nước mắt. Có ai trong chúng ta ở ngay tại trong phòng nhóm này ngày hôm nay, chúng ta đã từng quỳ gối cầu nguyện giống như Ha-ba-cúc? Chúng ta thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót, xin Chúa sớm đến xét đoán thế gian này. Trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 6 câu 10 cũng ghi lại rằng Chúa cho sứ đồ Giăng thấy được cảnh tượng các linh hồn của các cơ đốc nhân bị giết trải qua nhiều thế kỷ. Họ bị giết hại vì danh Chúa, và linh hồn của họ được Chúa cất giữ ở dưới bàn thờ. Và những linh hồn này đã hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? Và ở câu 11 thì ghi lại câu trả lời của Chúa là: Phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chúng ta thấy Chúa của chúng ta là đấng sống, là đấng thánh, đấng đang nắm giữ vận mệnh của thế giới, và Chúa định giờ cho mọi sự. Nhưng bổn phận của chúng ta là phải cầu nguyện, phải biết cảm nhận sự đau thương thống hối của thế giới này mà trình dâng lên cho Chúa. Bởi vì trong thế giới này, chúng ta là những cơ đốc nhân vẫn còn đang sống ở trong đó. Chúng ta phải cầu nguyện giống như Ha-ba-cúc, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Cầu xin Chúa đến sớm để đoán xét và đem con cái Chúa vào trong nước của Ngài. Chúng ta nhớ rằng chính Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 22 cũng có nói rằng vì cớ chúng ta là những người được chọn còn ở trên đất, những ngày tai nạn kinh khủng sẽ được giảm bớt. Và bổn phận của chúng ta đó là chúng ta phải cầu nguyện cho điều này. Chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều việc cần phải làm và có nhiều điều cầu nguyện cần phải thưa với Chúa. Nhưng xin chúng ta đừng bao giờ bỏ qua lời cầu nguyện giống như lời cầu nguyện của Ha-ba-cúc ở đây. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện giống như Ha-ba-cúc, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược, đó là lúc mà chúng ta đang bày tỏ ra cho Chúa biết rằng chúng ta hiểu Ngài và chúng ta hiểu đường lối của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục thứ ba của đề tài chúng ta hôm nay, đó là mắt Chúa nhìn thấy hết tất cả. Chúng ta thấy lời cầu nguyện mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn sự trái ngược chỉ mới là phần đầu, là phần mà Ha-ba-cúc đã bày tỏ ra cho Chúa biết rằng ông hiểu Ngài, ông hiểu rằng Chúa không chấp nhận nhìn thấy tội ác đang xảy ra chung quanh ông. Nhưng vì ông cầu nguyện ngày đêm, ông nôn nóng, ông mong chờ Chúa trả lời ông và ra tay đoán phạt kẻ ác, nên tiếp theo ông đã đặt câu hỏi với Chúa: sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Chúng ta lưu ý ở đây, ông Ha-ba-cúc dùng chữ nhìn xem và nín lặng để chất vấn Chúa trong lúc ông không còn đủ kiên nhẫn để ông chờ đợi Chúa trả lời nữa. Điều này cho chúng ta thấy hai chữ ông hỏi Chúa sao Ngài nhìn xem có nghĩa rằng Chúa thấy hết, Chúa biết hết, chứ không phải bởi vì mắt Chúa thánh cho nên Chúa không nhìn thấy tội ác. Nhưng Chúa nhìn xem, Chúa thấy hết, Chúa biết hết, Chúa nhìn và Chúa quan sát từ trên trời cao. Và Chúa biết tội ác của con người là nhiều lắm. Ở trong thơ Thi Thiên thứ 33 câu 13 và câu 14, lời Chúa viết rằng Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Và còn nữa, sự im lặng của Chúa không phải là Chúa để mặc cho con người muốn làm gì thì làm, nhưng vì Chúa là lịch sự, đấng mà ngay từ thuở ban đầu Chúa ban cho con người có quyền tự do lựa chọn một, Chúa ban cho chúng ta có một ý chí tự do trong sự quyết định đường lối của mình. Trong thời Tân Ước, sự im lặng của Chúa được sứ đồ Phao-lô giải thích ở trong thơ Roma đoạn 2 câu 4 và câu 5. Tôi xin được phép đọc Roma đoạn 2 câu 4 và câu 5. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về Ngài thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ha-ba-cúc, vị tiên tri của Đức Chúa Trời ngày xưa, cũng tượng trưng cho tất cả những con cái thật của Chúa ngày hôm nay. Chúa muốn chúng ta quỳ gối xuống, cầu nguyện, kể ra, thưa với Chúa cho những gì chúng ta thấy đang diễn ra hàng ngày ở chung quanh chúng ta, với một tấm lòng nhiệt tình và cộng thêm một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của Đức Chúa Trời. Ở trong lời cầu nguyện của chúng ta đều có thể cầu nguyện y như Ha-ba-cúc, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược, sao Ngài nhìn xem kẻ làm dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sao ngài nín lặng đi. Nhưng đồng thời khi chúng ta cầu nguyện điều này, chúng ta cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng, chúng ta cũng bày tỏ cho Chúa biết rằng chúng ta thuận phục đường lối công bình của ngài và chấp nhận sự chờ đợi ngài đoán xét cuối cùng của Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa có giờ của Chúa. Mà chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu ở trong thân thể con người, Chúa Giêsu đã khiêm nhường, nhường sự quyết định ngày giờ của sự đoán xét này cho Đức Chúa Trời. Bài học rút ra cho chúng ta ở đây ngày hôm nay đó là vì Chúa là Đấng Thánh, mắt Ngài là thánh sạch, Ngài muốn chúng ta bước vào mối quan hệ thánh với Ngài và học cách nhìn thế giới này qua đôi mắt thánh sạch, thánh thiện và trong sạch giống như Chúa. Chúng ta phải không được thờ ơ hay lãnh đạm trước sự đau khổ của đồng loại. Khi chúng ta nhìn thấy tội ác, thí dụ như tôi vừa kể hồi nãy, tội giết người dưới mọi hình thức, rồi tội buôn bán nô lệ tình dục dưới mọi hình thức, và sự kiêu ngạo của các nhà khoa học ngày hôm nay, họ muốn thay thế quyền của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều bị kể là tội ác, còn chưa kể thêm danh sách tội ác rất là dài do con người làm ra. Đôi mắt trong sạch của chúng ta phải biết cảm nhận sự đau đớn, sự rai rứt do tội ác con người làm ra. Chứ chúng ta, Chúa không cho phép chúng ta hờ hững bỏ qua rồi quên đi, rồi chúng ta chỉ chăm mẩm lo những vấn đề của chính mình. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có vị muối đến từ thiên đàng, và chúng ta có ánh sáng của Chúa. Chúng ta vậy thì phải có sự thương xót cho những tội nhân, chúng ta phải có sự đau đớn, sự bức rứt, cho sự xót xa cho những tội ác ở trong thế gian này, và chúng ta bắt buộc phải có sự khao khát, sự mong chờ Chúa trở lại để đoán xét thế gian. Và những cái mà chúng ta có này, Chúa muốn chúng ta có là phải được thể hiện qua lời cầu nguyện với lòng đau thương, lòng thống hối mà chúng ta tỏ bày với Chúa. Một điều tuyệt vời mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được đó là nếu chúng ta cầu nguyện với tinh thần giống như tiên tri Habacuc thì đức tin của chúng ta sẽ vững vàng hơn. Lý do đó là vì lòng khát khao ngày đêm mong Chúa đến để đoán xét thế gian, sự khát khao này sẽ giữ cho chúng ta vững vàng, sẵn sàng nhìn vào mặt Chúa bất cứ lúc nào. Giống như câu gốc khẩu hiệu chúng ta mới vừa đọc hồi lúc đầu giờ nhóm, vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Nguyện xin Chúa thương xót chúng ta, nhắc nhở chúng ta mỗi giờ, mỗi phút, đó là Chúa muốn chúng ta tìm hiểu Ngài, tìm kiếm Ngài và học biết ở trong lời Chúa dạy chúng ta phải làm sao để cho đôi mắt của chúng ta trở nên thánh sạch giống như Ngài, và để rồi khi chúng ta có đôi mắt thánh khiết trong sạch giống như Chúa thì chúng ta sẽ biết đau thương, thống hối, đau đớn cho thế gian này xảy ra đầy dẫy tội ác, và chúng ta quỳ gối cầu nguyện với Chúa ngày đêm. Và khi chúng ta mong chờ, chúng ta mong chờ một cách hết sức là nóng nảy cho sự trở lại của Chúa, thì là đó là lúc chúng ta đang sẵn sàng để gặp mặt Chúa. Amen.